Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả. Chương trình thời sự hôm nay thứ tư, ngày 25 tháng 10 của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên có những nội dung đáng chú ý. Ngày làm việc thứ 3 kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15. Ban dân vận Trung ương kiểm tra chương trình phối hợp công tác dân vận của các lực lượng vũ trang tại tỉnh Thái Nguyên. Lãnh đạo tỉnh thăm một số mô hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố Thái Nguyên và huyện Đồng Hỷ. Sẵn sàng cho Đại hội đại biểu Hội sinh viên tỉnh Thái Nguyên lần thứ 4. Nâng cao kỹ năng mềm cho học sinh trung học phổ thông. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý thính giả, tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ 6 ngày 25 tháng 10 tại Nhà Quốc hội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo luật căn cước, dự thảo luật viễn thông sửa đổi. Trong ngày làm việc, Quốc hội cũng tiến hành lấy phiếu tín nhiệm với 44 chức danh cho Quốc hội bầu và phê chuẩn. Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ đoàn đại biểu Quốc hội cùng các đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên tham gia các nội dung của ngày làm việc. Tổng hợp của phóng viên Thu Trà về ngày làm việc thứ 3 của kỳ họp.
Tham gia ý kiến vào dự thảo luật căn cước có hơn 20 ý kiến phát biểu và tranh luận. Không khí thảo luận sôi nổi, dân chủ, trí tuệ. Các ý kiến có đầy đủ cơ sở pháp lý và thực tiễn rõ ràng, thể hiện sự quan tâm và trách nhiệm cao của các đại biểu đối với dự thảo luật. Phát biểu giải trình vấn đề đại biểu nêu, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết, ngay sau kỳ họp thứ 5, cơ quan chủ trì soạn thảo đã phối hợp với cơ quan thẩm tra hoàn thiện trước khi trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 6. Liên quan đến thông tin trong thẻ căn cước, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu căn cước, tính bảo mật của thông tin của công dân, thẩm quyền khai thác, thu thập thông tin của công dân, thẩm quyền cấp, cấp đổi, đổi thẻ căn cước, về giấy chứng nhận căn cước, tên gọi dự thảo, giải thích từ ngữ. Bộ trưởng khẳng định, việc sử dụng thẻ căn cước điện tử có gắn chip, Bộ Công an và bất cứ cơ quan nào không thể theo dõi tình hình di chuyển của công dân. Bộ Công an cũng khẳng định sẽ đảm bảo an toàn an ninh thông tin công dân. Bộ sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan chủ trì thẩm tra tiếp thu các vấn đề đại biểu nêu, hoàn thiện dự thảo luật trước khi trình Quốc hội thông qua. Thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo luật viễn thông sửa đổi, đại biểu quan tâm đến việc bổ sung các quy định về trách nhiệm của doanh nghiệp viễn thông, người sử dụng dịch vụ viễn thông trong việc quản lý thông tin thuê bao, ngăn chặn xử lý SIM không đúng thông tin thuê bao, cuộc gọi, tin nhắn không mong muốn, cuộc gọi lừa đảo. Trong ngày làm việc, Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu phê chuẩn.
Thực hiện kế hoạch của Ban dân vận Trung ương, ngày 25 tháng 10, đoàn kiểm tra của Trung ương tiến hành kiểm tra về thực hiện chương trình phối hợp công tác dân vận của lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban dân vận Trung ương, trưởng đoàn kiểm tra. Cùng tham gia đoàn có lãnh đạo Bộ Công an, đại diện lãnh đạo quân khu 1. Về phía tỉnh Thái Nguyên, có đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Đồng chí Phạm Thái Hanh, Ủy viên Ban Thường vụ, trưởng Ban dân vận Tỉnh ủy. Tin từ phóng viên Thu Trà.
Phát huy những kết quả đạt được trong các giai đoạn trước, từ năm 2022 đến nay, công tác phối hợp trong thực hiện công tác dân vận giữa hệ thống dân vận và lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh tiếp tục được duy trì và thực hiện nền nếp, đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác dân vận của lực lượng vũ trang được đẩy mạnh, hướng về cơ sở với nhiều nội dung, phương thức hoạt động hiệu quả. Nhận thức của cán bộ chiến sĩ về công tác dân vận được nâng lên rõ rệt. Công tác phối hợp của lực lượng vũ trang ngày càng được chú trọng, tăng cường. Nhiều mô hình điển hình dân vận khéo trong lĩnh vực an ninh trật tự được phát huy, nhân rộng, góp phần củng cố niềm tin và sự gắn bó của nhân dân với Đảng, Nhà nước và lực lượng vũ trang toàn tỉnh. Qua đó đã huy động được sức mạnh tổng hợp, tạo khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng thế trận an ninh nhân dân, thế trận lòng dân vững chắc, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Trên cơ sở đánh giá những thuận lợi khó khăn, đồng chí Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương đề nghị tỉnh Thái Nguyên tiếp tục làm tốt công tác phối hợp, tăng cường nắm bắt tình hình nhân dân, tình hình dân tộc, tôn giáo, đặc biệt trong đấu tranh ngăn chặn các hoạt động trái phép của các tà đạo, tổ chức tự xưng tôn giáo trên địa bàn tỉnh, đẩy mạnh phong trào thi đua dân vận khéo, chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực. Trước đó, đoàn công tác của Ban Dân vận Trung ương, Bộ Công an, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã kiểm tra việc thực hiện chương trình phối hợp công tác dân vận của lực lượng vũ trang năm 2023 tại thành phố Phổ Yên và huyện Đại Từ. Trên cơ sở các ý kiến từ cơ sở, đồng chí trưởng đoàn kiểm tra yêu cầu các cơ quan đơn vị tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tích cực chủ động nghiên cứu, đổi mới nội dung, phương pháp tiến hành công tác dân vận phù hợp với đặc điểm của từng địa phương, đơn vị và yêu cầu nhiệm vụ của các lực lượng trong tình hình mới. Tiếp tục làm tốt công tác phối hợp trong nắm tình hình địa bàn, những vấn đề nhạy cảm nảy sinh trong xã hội, những khó khăn vướng mắc của nhân dân, kịp thời trao đổi thông tin, dự báo chính xác tình hình, tham mưu giải quyết nhanh chóng, dứt điểm các vấn đề phức tạp ngay từ cơ sở, không để xảy ra bị động bất ngờ.
Ngày 25 tháng 10, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tới thăm một số mô hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố Thái Nguyên và huyện Đồng Hỷ. Cùng đi có đồng chí Phạm Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Đoàn đã thăm mô hình trồng ổi tại xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên và các mô hình tại huyện Đồng Hỷ, vùng sản xuất chè Việt Gáp của Tổ hợp tác sản xuất chè an toàn xóm Mỹ Lập, xã Nam Hòa, mô hình sản xuất chè theo tiêu chuẩn hữu cơ của Hợp tác xã chè Văn Hán, xã Văn Hán và cơ sở chăn nuôi gà gia công của gia đình anh Nguyễn Hồng Phong tại xóm Khe Mo 1, xã Khe Mo. Sau khi trực tiếp thăm các mô hình và trò chuyện với các hộ sản xuất, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao hiệu quả mà các mô hình kinh tế đem lại cho bà con trong thời gian qua, đồng thời cũng ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực của người dân và sự đồng hành của ngành nông nghiệp, các địa phương trong việc triển khai các mô hình. Với những kiến nghị đề xuất của người dân và các hợp tác xã về các vấn đề chuyển đổi những diện tích đất nông nghiệp, giới thiệu, quảng bá nhằm nâng cao giá trị các sản phẩm chè hữu cơ, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo các sở ngành có liên quan cùng với chính quyền địa phương sớm tháo gỡ những khó khăn trên nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân có điều kiện phát triển sản xuất. Đồng thời, các ngành chức năng cũng tích cực hỗ trợ tuyên truyền, vận động để nhân rộng các mô hình kinh tế ra các địa phương khác trong tỉnh, qua đó từng bước nâng cao giá trị các sản phẩm nông nghiệp, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân.
Cùng ngày, đoàn công tác quân khu 1 đã có buổi kiểm tra chỉ đạo thực hiện dự án cải tạo nâng cấp doanh trại Ban Chỉ huy quân sự huyện Phú Bình. Tham gia đoàn có Đại tá Nguyễn Văn Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh. Dự án cải tạo nâng cấp doanh trại tại Ban Chỉ huy quân sự huyện Phú Bình với tổng vốn đầu tư trên 15 tỷ đồng bằng nguồn ngân sách Bộ Quốc phòng. Công trình đã được khởi công từ tháng 9 năm 2023. Qua kiểm tra thực tế, đoàn kiểm tra yêu cầu Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, cấp ủy, chính quyền địa phương, Ban Chỉ huy quân sự huyện Phú Bình và đơn vị thiết kế thi công tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng công trình theo đúng thiết kế để khi xây dựng cải tạo xong, Ban Chỉ huy quân sự huyện Phú Bình trở thành điểm sáng, xanh, sạch đẹp, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của lực lượng vũ trang huyện trong thời gian tới.
Thưa quý thính giả, ngày 25 tháng 10, Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh tổ chức vòng chung kết hội thi bí thư chi bộ giỏi năm 2023. Tham gia vòng chung kết là 15 thí sinh xuất sắc đã đạt giải nhất ở hội thi cấp cơ sở và những đồng chí được ban tổ chức hội thi lựa chọn ở vòng thi sơ khảo. Đại diện cho 66 chi đảng bộ cơ sở với trên 5.000 đảng viên tham dự hội thi. Phản ánh của phóng viên Linh Nhâm.
Tại hội thi, các thí sinh trải qua hai phần thi, thuyết trình và trả lời câu hỏi trắc nghiệm, câu hỏi xử lý tình huống. Nội dung thi tập trung vào những nội dung cơ bản trong điều lệ đảng, các quy định, hướng dẫn của Trung ương, các chỉ thị, nghị quyết của đảng các cấp, các tình huống, những vấn đề nảy sinh trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ, bí thư chi bộ và cách giải quyết. Với sự chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc, các thí sinh đã hoàn thành tốt các phần thi, thể hiện rõ vai trò trách nhiệm của bí thư chi bộ, am hiểu nghiệp vụ công tác đảng, nắm vững những nhiệm vụ chính trị của đơn vị để vận dụng, gắn kết lý luận với thực tiễn vào các phần thi. Hội thi là dịp để Ban Thường vụ Đảng ủy khối đánh giá chất lượng của chi bộ, tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ cấp ủy thực tế hơn. Đồng thời là dịp để các chi đảng bộ trực thuộc được giao lưu, học tập kinh nghiệm lẫn nhau, nâng cao năng lực lãnh đạo, khả năng xử lý tình huống thực tế, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Trên cơ sở đó, có biện pháp để từng bước củng cố, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy và sinh hoạt chi bộ, kịp thời phát hiện những nhân tố mới để đào tạo, bồi dưỡng và tạo nguồn cán bộ cơ sở.
Kết thúc cuộc thi, ban tổ chức đã trao một giải nhất, hai giải nhì, ba giải ba và bốn giải khuyến khích cho các thí sinh. Thí sinh đạt giải nhất là Hoàng Anh, bí thư chi bộ tuyển sinh đào tạo, đảng bộ bộ phận trường trung cấp dân tộc nội trú, đảng bộ sở lao động thương binh và xã hội tỉnh Thái Nguyên.
Chương trình thời sự chuyển sang những tin tức đáng chú ý khác. Ban pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh vừa có buổi khảo sát tại đội quản lý thị trường số 5 thuộc Cục Quản lý Thị trường tỉnh. Đội quản lý thị trường số 5 phụ trách địa bàn và là cơ quan thường trực ban chỉ đạo phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của các huyện Đại Từ, Phú Lương, Định Hóa. Trong giai đoạn từ 2020 tới 2022, lực lượng quản lý thị trường số 5 đã kiểm tra xử lý gần 980 vụ vi phạm hành chính trên ba địa bàn với tổng số tiền phạt bán hàng tịch thu nộp ngân sách nhà nước trên 2,6 tỷ đồng. Đối với ban chỉ đạo 389 các huyện đã phối hợp với các lực lượng xử lý gần 2.200 vụ, tổng số tiền vi phạm hành chính, truy thu thuế, thu lợi bất hợp pháp, bán hàng tịch thu, nộp ngân sách nhà nước trên 14,2 tỷ đồng. Đoàn giám sát đề nghị đơn vị giải trình, làm rõ một số nội dung liên quan đến những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện nhiệm vụ theo pháp luật hiện hành, đánh giá thị trường hàng hóa và tình hình vi phạm trên địa bàn, quá trình xử lý tin báo tố giác tội phạm, thanh tra kiểm tra, xử lý vi phạm, việc chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính của các trường hợp vi phạm, việc xử lý hàng hóa vi phạm, đánh giá hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo 389 và công tác phối hợp giữa các lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ, kết quả công tác chuyển đổi số trong lĩnh vực ngành quản lý, kiểm soát đối với hoạt động thương mại điện tử. Kết quả khảo sát sẽ được đoàn tổng hợp để phục vụ báo cáo giám sát và trình Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh theo quy định.
Ngày 25 tháng 10, đoàn cán bộ, giáo viên của các trung tâm giáo dục thường xuyên nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã đến thăm và làm việc với Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Thái Nguyên. Phát biểu tại buổi tiếp, đại diện các đơn vị khẳng định, thời gian qua ngành giáo dục và đào tạo Thái Nguyên luôn chú trọng việc hợp tác với các địa phương của Lào, thường xuyên tổ chức các đoàn trao đổi để học tập kinh nghiệm, gắn kết, vun đắp mối quan hệ lịch sử vĩ đại giữa Việt Nam và Lào. Trong đó, các lĩnh vực hợp tác, lĩnh vực giáo dục đào tạo đạt nhiều kết quả tích cực. Hiện nay có hơn 1.400 lưu học sinh Lào đang học tập, nghiên cứu tại các trường đại học cao đẳng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Thái Nguyên và các trung tâm giáo dục thường xuyên của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào mong muốn sẽ tiếp tục có nhiều chương trình hợp tác, trao đổi nghiệp vụ chuyên môn hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới.
Từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 10, Sở Nội vụ phối hợp với Trường Đại học Kinh tế Quản trị Kinh doanh Đại học Thái Nguyên và Ủy ban Nhân dân thành phố Phổ Yên tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác cải cách hành chính năm 2023 cho trên 90 học viên là lãnh đạo, cán bộ, công chức làm công tác cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị. Cán bộ công chức trực tại bộ phận một cửa cấp thành phố và các xã phường trên địa bàn thành phố. Tại lớp bồi dưỡng, các học viên được truyền đạt 3 nội dung chuyên đề cơ bản về công tác cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa liên thông, nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công, xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số. Bên cạnh đó thì các học viên được đi nghiên cứu thực tế và làm bài thu hoạch.
Ngày 25 tháng 10, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Hội thi Thể dục Dưỡng sinh năm 2023. Tham gia hội thi có 39 đội với hơn 800 vận động viên của các xã phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Mỗi đội tham gia thi đấu ở 8 nội dung, trong đó có 4 nội dung đồng đội phong trào và 4 đồng đội nâng cao. Hội thi là sân chơi giúp động viên khích lệ người cao tuổi, rèn luyện thân thể, nâng cao sức khỏe cũng như giao lưu, chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm, sống vui, sống khỏe, sống có ích. Qua đó phát huy vai trò tuổi cao gương sáng cho con cháu học tập và noi theo. Thưa quý thính giả, trong 2 ngày 26 và 27 tháng 10 tới đây sẽ diễn ra Đại hội đại biểu Hội sinh viên tỉnh Thái Nguyên lần thứ tư, nhiệm kỳ 2023-2028. Đây là sự kiện quan trọng của sinh viên trong tỉnh, đánh dấu sự phát triển mới của công tác hội và phong trào sinh viên. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn tất để sẵn sàng cho ngày hội lớn của sinh viên toàn tỉnh. Ghi nhận của phóng viên Linh Nhâm.
Tháng 8 năm 2023 đã đánh dấu việc tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội sinh viên của 11 tổ chức hội sinh viên các trường đại học cao đẳng trên địa bàn tỉnh. Thành công này đã tạo tiền đề quan trọng để chuẩn bị công tác nhân sự cho Đại hội đại biểu Hội sinh viên Việt Nam tỉnh Thái Nguyên lần thứ tư, đảm bảo ban chấp hành khóa mới đủ điều kiện, tiêu chuẩn, năng lực và uy tín tham gia công tác hội trong nhiệm kỳ mới. Chị Phùng Thủy Tiên, Chủ tịch Hội sinh viên Trường Đại học Y Dược Đại học Thái Nguyên cho biết.
Hội sinh viên Trường Đại học Y Dược Đại học Thái Nguyên đã bầu và được sự tín nhiệm của cả đại hội gồm có 29 đồng chí tham dự Đại hội đại biểu Hội sinh viên tỉnh. Đây là những đại biểu có những cái phẩm chất tốt. Các bạn sinh viên không chỉ là có thành tích học tập giỏi mà còn tham gia các hoạt động và có các năng khiếu về các kỹ năng về xã hội cũng như là các năng khiếu trong học tập.
Cùng với công tác chuẩn bị nhân sự Hội sinh viên Việt Nam tỉnh Thái Nguyên lần thứ tư, Hội sinh viên tỉnh và hội các cấp đã tổ chức nhiều hoạt động để chào mừng, như tổ chức các hội nghị chuyên đề, cuộc thi ảnh, tuyên truyền và mở các chuyên mục đặc sắc trên fanpage của hội. Thông qua các hoạt động nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi trong hội viên, sinh viên, góp phần nâng cao nhận thức, lòng tự hào trong sinh viên về truyền thống vẻ vang của Hội sinh viên Việt Nam, là động lực để sinh viên tích cực học tập, phấn đấu và rèn luyện. Anh Mông Quốc Tuấn, Chủ tịch Hội sinh viên Trường Đại học Công nghệ Thông tin và em Nguyễn Quang Huy, sinh viên Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh Đại học Thái Nguyên cho rằng,
Hội sinh viên nhà trường đã tích cực thi đua, thực hiện những cái chuyên đề cũng như là các cái hoạt động về tình nguyện, thiện nguyện, các hoạt động về văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trong suốt tháng 9, tháng 10 để chào mừng cho cái công tác của đại hội.
Tôi mong rằng đại hội sẽ lựa chọn ra những lãnh đạo tâm huyết, tài năng để dẫn dắt phong trào hội và lan tỏa hoạt động của hội đến toàn thể sinh viên.
Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Thái Nguyên gồm hai tổ chức trực thuộc là Hội Sinh viên Việt Nam Đại học Thái Nguyên và Hội Sinh viên Việt Nam Cao đẳng Thái Nguyên. Trong đó có 11 tổ chức hội sinh viên các trường đại học cao đẳng và sự tham gia của hơn 50.000 sinh viên. Theo kế hoạch, Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Thái Nguyên lần thứ tư nhiệm kỳ 2023-2028 sẽ diễn ra từ ngày 26 đến 27 tháng 10 tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh với sự tham gia của 270 đại biểu đại diện cho trên 50.000 sinh viên, hội viên của tỉnh. Đến nay, công tác chuẩn bị các điều kiện tổ chức đại hội đã cơ bản hoàn tất. Anh Đoàn Quang Duy, Bí thư tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh.
Tại Đại hội Hội Sinh viên tỉnh Thái Nguyên lần thứ tư, tôi có sử dụng cái app Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam để thực hiện các cái nội dung trong công tác điều hành, biểu quyết, thông qua chương trình cũng như thông qua các đề án của đại hội. Với cái khẩu hiệu hành động đó là khát vọng, trách nhiệm, bản lĩnh, sáng tạo và hội nhập, thì trong nhiệm kỳ 2023-2028 thì Hội Sinh viên tỉnh Thái Nguyên xác định để xây dựng một cái tổ chức hội sinh viên thật sự là vững mạnh, cùng với đó là để phát huy sinh viên tỉnh Thái Nguyên đóng góp tích cực vào cái sự phát triển chung của tỉnh Thái Nguyên cũng như của đất nước.
Với sự chuẩn bị chu đáo, Đại hội Hội Sinh viên tỉnh lần thứ tư sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra là diễn đàn để sinh viên Thái Nguyên bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, đề xuất những giải pháp giúp tổ chức sinh viên ngày càng phát triển, phát huy truyền thống vẻ vang, sáng tạo, xung kích, tình nguyện, hội nhập, tích cực rèn luyện trở thành nhân lực chất lượng cao, xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh và văn minh.
Bản tin dự báo thời tiết tỉnh Thái Nguyên ngày hôm nay, thành phố Thái Nguyên mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24-31 độ, độ ẩm không khí trung bình 75-80%. Khu vực phía tây gồm các tỉnh Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23-30 độ, độ ẩm không khí trung bình 78-83%. Khu vực phía nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thành phố Phổ Yên mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24-31 độ, độ ẩm không khí trung bình 75-80%. Khu vực phía đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23-30 độ, độ ẩm không khí trung bình 78-83%.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Tiếp tục chương trình thời sự. Mới đây, Sở Công Thương làm việc với Ủy ban Nhân dân thành phố Sông Công cùng các đơn vị liên quan, chủ đầu tư dự án cụm công nghiệp Nguyên Gòn và cụm công nghiệp Bá Xuyên. Dự án cụm công nghiệp Nguyên Gòn được triển khai tại phường Cải Đan từ năm 2021 với tổng diện tích hơn 3,6 ha, tổng mức đầu tư trên 93 tỷ đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn Dosan Việt Nam làm chủ đầu tư hạ tầng. Đến nay, dự án đang hoàn thiện các thủ tục giao đất, giải phóng mặt bằng theo quy định. Dự án cụm công nghiệp Bá Xuyên có tổng diện tích gần 50 ha, tổng mức đầu tư 432 tỷ đồng. Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Minh Tuân làm chủ đầu tư. Đến nay, đã thực hiện giải phóng mặt bằng được 30,5 ha. Diện tích khu tái định cư đã giải phóng mặt bằng là 1,7 ha trong tổng số 5,6 ha, đã chi trả bồi thường 5,6 tỷ đồng. Sau khi nghe các nhà đầu tư báo cáo tiến độ, những khó khăn vướng mắc và cán bộ các phòng ban chuyên môn của thành phố trao đổi thảo luận, lãnh đạo Sở Công Thương yêu cầu các đơn vị chủ đầu tư tập trung đẩy nhanh tiến độ, triển khai thu hồi đất, huy động nguồn lực để đầu tư xây dựng hạ tầng các cụm công nghiệp. Các địa phương có dự án triển khai tăng cường tuyên truyền, vận động người dân chấp hành phương án giải phóng mặt bằng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Thực hiện phương án di chuyển đường điện phục vụ giải phóng mặt bằng dự án cầu vượt đường sắt Hà Nội Thái Nguyên nút giao đường Quang Trung với đường Việt Bắc. Hiện nay, chủ đầu tư là Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Thái Nguyên đã phối hợp với Công ty Điện lực Thái Nguyên tiến hành di chuyển xong đường dây 22 kV và đường dây 0,4 kV thuộc tài sản do Điện lực Thái Nguyên quản lý nằm trong phạm vi dự kiến giải phóng mặt bằng của dự án. Theo đó thì đối với lưới điện 22 kV, Điện lực Thái Nguyên đã tiến hành tháo dỡ các vị trí hiện trạng, xây dựng vị trí mới nằm ngoài ranh giới giải phóng mặt bằng trên vỉa hè đường Quang Trung, di chuyển tuyến cáp ngầm vào phía trong hè đường mới cải tạo, đảm bảo các lộ cáp ngầm nằm dưới bó vỉa hè của tuyến đường mới, nâng cấp một số thiết bị. Đối với lưới điện 0,4 kV, tiến hành tháo hạ, thay mới và căng lại dây tại một số vị trí nằm trong vùng của dự án, chuyển điểm giao cắt, thay thế dây dẫn mới các quang điện lực đường Quang Trung. Việc sớm hoàn thành nội dung di rời các hạng mục kỹ thuật trên sẽ giúp cho chủ đầu tư chỉ đạo nhà thầu đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành dự án theo kế hoạch.
Ngày 25 tháng 10, Công ty Cổ phần Thực phẩm Omeli tổ chức sự kiện Kết Lộc Đón Xuân 2024. Với sự tham gia của hơn 200 khách hàng là các nhà phân phối và các khách hàng tiêu biểu của công ty trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Cạn. Hiện nay, Công ty Cổ phần Thực phẩm Omeli đang cung cấp gần 200 sản phẩm trên thị trường 63 tỉnh thành trong cả nước, với độ bao phủ hơn 100.000 điểm bán và xuất khẩu tới hơn 20 quốc gia trên thế giới. Để chuẩn bị cho dịp cuối năm và Tết Nguyên đán 2024, công ty đang đẩy mạnh sản xuất, đồng thời triển khai nhiều chương trình ưu đãi, hỗ trợ khách hàng, gia tăng lợi nhuận và người tiêu dùng được sử dụng các sản phẩm chất lượng cao với giá thành hợp lý.
Hồi 9 giờ 30 phút ngày 24 tháng 10, tổ công tác của đội cảnh sát kinh tế công an thành phố Thái Nguyên kiểm tra kho thực phẩm đông lạnh tại tổ 6 phường Túc Duyên của ông Trần Thế Đông, sinh năm 1983, hộ khẩu thường trú tại tổ 7, phường Trưng Vương. Quá trình kiểm tra, tổ công tác phát hiện trong kho bảo quản thực phẩm đông lạnh của ông Đông có chứa trên 2,2 tấn xương thịt lợn các loại được bảo quản một thời gian dài. Thời điểm lực lượng chức năng kiểm tra phát hiện số xương thịt này đã có dấu hiệu biến đổi màu sắc và bốc mùi khó chịu. Làm việc với cơ quan chức năng, ông Đông khai nhận số thịt trên mua về để bán ra các khu chợ nhằm kiếm lời. Tại thời điểm kiểm tra, ông Đông không xuất trình được chứng từ chứng minh nguồn gốc của số thịt. Tổ công tác đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ số tang vật vi phạm để xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.
Thưa quý thính giả, nhằm cải thiện chất lượng hạ tầng giao thông, thúc đẩy kinh tế xã hội các xã khu vực phía Tây Nam của thành phố, từ nguồn ngân sách địa phương, thành phố Phổ Yên đã đầu tư trên 370 tỷ đồng triển khai thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường tỉnh DT274 đoạn từ DT261 thuộc địa phận phường Đắc Sơn đi xã Thành Công. Dự án đã đem lại niềm vui, phấn khởi cho người dân các địa phương nơi có tuyến đường đi qua. Điều đó được thể hiện bằng sự đồng thuận trong công tác giải phóng mặt bằng. Ghi nhận của phóng viên Đức Triển tại xã Thành Công.
Có nhà xây kiên cố và kinh doanh ổn định trên đường tỉnh DT274. Ngay sau khi chủ trương giải phóng mặt bằng, dự án nâng cấp sửa chữa được triển khai, gia đình bà Đỗ Thị Yến, xóm Thượng Vụ 2, xã Thành Công là một trong những gia đình đi đầu trong công tác giải phóng mặt bằng để công trình được thi công đúng tiến độ. Bà Đỗ Thị Yến chia sẻ.
Dân chúng tôi được mở rộng đường này chúng tôi phấn khởi chứ. Chủ trương của nhà nước đến đâu chúng tôi ủng hộ hết đến đấy. Không có cái gì thắc mắc cả.
Xóm Thượng Vụ 2 là khu đông dân cư sống dọc trục đường tỉnh DT274, xác định việc triển khai các dự án có ý nghĩa quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, cấp ủy, chính quyền, ban công tác mặt trận xóm đã tăng cường thông tin, phổ biến kịp thời, triển khai đúng, đầy đủ các bước theo quy định, đảm bảo quyền lợi ích chính đáng cho người dân. Ông Trịnh Văn Chiến, Bí thư chi bộ, trưởng xóm Thượng Vụ 2, xã Thành Công, thành phố Phổ Yên cho biết.
Trước khi mà cái dự án mà về thì là cũng mang cái tính chất là tuyên truyền trên loa rộng rãi để bà con nắm bắt được là về cái vấn đề là cải tạo nâng cấp cái tuyến đường 274 này, thì người dân cũng nắm bắt được cái tình hình như thế mà cũng có sự chuẩn bị tinh thần để người dân để ủng hộ. Và mọi cái vấn đề là ví dụ như là liên yết các cái công khai các cái phương án đền bù thì nó cũng liên yết với nhà văn hóa để cho bà con người ta ra để nắm bắt được.
Là một trong những dự án giao thông trọng điểm của thành phố, có tổng chiều dài gần 6 km, trong đó đi qua xã Thành Công trên 2 km, số hộ dân bị ảnh hưởng cho công tác giải phóng mặt bằng trên 200 hộ. Đến nay, cơ bản các hộ dân đã nhất trí phương án bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư và đơn vị thi công. Ông Đặng Văn Tị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thành Công, thành phố Phổ Yên khẳng định.
Xã đã thành lập 2 tổ tuyên truyền vận động đối với hộ nào mà vướng mắc về chế độ chính sách hỗ trợ giải phóng mặt bằng thì xã sẽ có những cái giải pháp và họp tổ và cũng như là xuống vận động nhân dân để kịp thời bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.
Dự án cải tạo nâng cấp tuyến đường tỉnh DT274 được triển khai thành công sẽ đem lại bộ mặt nông thôn mới cho những địa phương mà tuyến đường chạy qua, không chỉ đảm bảo an toàn giao thông mà còn giúp đời sống sinh hoạt cũng như giao thương của người dân thêm thuận lợi, góp phần phát triển kinh tế xã hội. Thưa quý khán giả, độ tuổi trung học phổ thông là thời điểm quan trọng để giáo dục cho các em những kỹ năng mềm, làm hành trang vững chắc trong tương lai. Vì vậy, trường trung học phổ thông chuyên Thái Nguyên đã chú trọng trong quá trình giảng dạy kỹ năng mềm, không chỉ trong các giờ học chính khóa mà còn cả trong các hoạt động ngoại khóa được lồng ghép và thiết kế hiệu quả. Ghi nhận của phóng viên tại trường trung học phổ thông chuyên Thái Nguyên.
Với đề án đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, mục tiêu giáo dục đang chuyển hướng từ trang bị kiến thức nặng lý thuyết sang trang bị những năng lực cần thiết và phẩm chất cho người học. Điều đó cũng khẳng định thêm tầm quan trọng và yêu cầu thiết yếu đưa giáo dục kỹ năng sống vào trường học cùng với các môn học và các hoạt động giáo dục. Ông Trần Văn Hưng, hiệu trưởng trường trung học phổ thông chuyên Thái Nguyên khẳng định.
Khi các em học sinh của trường trung học chuyên đến học môi trường này, ngoài cái kiến thức văn hóa mà các em đã nỗ lực học tập để thi đỗ vào trường chuyên và được các đội ngũ thầy cô tiếp tục dạy các môn chuyên và các bộ môn văn hóa thành công và tốt, thì bên cạnh đó cái việc là giáo dục kỹ năng sống cho các em là nhiệm vụ hết sức cần thiết bằng những cái việc làm kế hoạch cụ thể trong năm học. Chính vì thế và trong những năm gần đây thì cái chất lượng của và cái nền nếp của các em học sinh trường chuyên ngày càng được nâng lên.
Kiến thức và những kỹ năng an toàn như phòng chống quấy rối xâm hại tình dục, bắt cóc, phòng cháy chữa cháy và thoát hiểm, khai thác và sử dụng mạng Internet đúng cách, an toàn, hiệu quả và ứng dụng công nghệ AI trong học tập và đời sống đã được khéo léo lồng ghép giữa kiến thức, thực hành với dụng cụ trực quan, khiến những buổi học kỹ năng sống, kỹ năng mềm trở nên thu hút. Em Nguyễn Đỗ Quyên, lớp sử K35 và em Nguyễn Bảo Anh, lớp văn K35, trường Trung học phổ thông chuyên Thái Nguyên chia sẻ.
Trong tất cả các cái nội dung mà con đã học trong 3 ngày vừa qua thì con thích nhất là cái nội dung giáo dục về giới tính. Bởi vì là con cảm thấy là cô giáo mà dạy bọn con về giáo dục giới tính, cô có một cái suy nghĩ rất là cởi mở và phù hợp với bọn trẻ của bọn con, mà những cái kiến thức đấy thì bố mẹ bọn con chưa phổ cập cho chúng con bao giờ.
Thấy các thầy cô rất là nhiệt tình, giảng dễ hiểu và luôn giúp đỡ các học sinh trong quá trình học về kỹ năng sống. Mặc dù đôi khi các thầy cô có hơi nóng tính, hơi nghiêm khắc, nhưng thực ra là đều mong muốn dành những điều tốt nhất, những điều hay nhất để giảng dạy cho những bạn học sinh, để các bạn ấy có thể cố gắng vững bước trên con đường tương lai sau này của mình.
Những hoạt động giáo dục ngoài giờ giúp học sinh thấy được tầm quan trọng của các kỹ năng mềm, từ đó còn góp phần thúc đẩy mối quan hệ tích cực giữa học sinh với giáo viên, giữa các em học sinh với nhau, đem đến hứng thú học tập, và hơn cả là giúp các em có khả năng ứng phó tích cực trước các tình huống trong cuộc sống, sống lành mạnh và chủ động hơn.
Quý thính giả vừa nghe bài viết nâng cao kỹ năng mềm cho học sinh tại trường trung học phổ thông chuyên Thái Nguyên. Tiếp tục chương trình thời sự, chúng tôi dành ít phút cập nhật những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trong cả nước đêm nay và ngày mai.
Khu vực Hà Nội có mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất 30-32 độ. Phía tây Bắc Bộ có mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Riêng khu tây bắc 17-20 độ, nhiệt độ cao nhất 28-31 độ. Phía đông Bắc Bộ có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Vùng núi có nơi dưới 23 độ, nhiệt độ cao nhất 29-32 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía bắc nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa mưa to, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Phía nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Vùng núi cần đề phòng lũ quét và trượt lở đất. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, nhiệt độ cao nhất 27-30 độ. Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Vùng núi cần đề phòng lũ quét và trượt lở đất. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, nhiệt độ cao nhất 29-32 độ. Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Vùng núi cần đề phòng lũ quét và trượt lở đất. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ, nhiệt độ cao nhất 29-32 độ. Các tỉnh Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ.
Quý thính giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Thu Thủy Hà Thắng, những người thực hiện Trịnh Phương, Dương Duyên, Hoàng Tú, Thu Trang. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.